Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong buổi giao lưu sáng hôm nay, kính gửi đến chư tôn đức đề tài quan điểm Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm. Đây là một trong năm diễn đàn của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc, tổ chức lần thứ ba tại Việt Nam ngày 12 đến 14 tháng 5 2019 tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Chủ đề chính của Phật Đản Liên Hiệp Quốc là cách tiếp cận Phật giáo về sự lãnh đạo chánh niệm và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững. Về bản chất đó, thì chủ đề của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019 chính là chủ đề của Liên Hiệp Quốc năm 2018. Mỗi năm đó, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cùng với các thành viên Liên Hiệp Quốc thảo luận năm chủ đề. Vì sự chuyển giao Phật Đản Liên Hiệp Quốc phải được diễn ra một năm trước đó, tức là năm 2018, cho nên năm chủ đề của Liên Hiệp Quốc 2018 sẽ trở thành chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc năm 2019. Lãnh đạo Liên Hiệp Quốc ý thức rất rõ những lời dạy minh triết của Đức Phật Thích Ca về nguyên lý duyên khởi, về sự cộng tồn, sự tương kính, sự hợp tác, sự đa dạng là phong phú, sự giải quyết và tránh các xung đột bằng hòa đàm, sự mang lại hòa bình trên nền tảng nhìn thấy lợi ích của các bên, và các thông điệp về trí tuệ từ bi được Đức Phật khai sáng và truyền bá, và cộng đồng Phật giáo thế giới chia sẻ tại 175 quốc gia và vùng lãnh thổ suốt 2600 năm qua, góp phần thúc đẩy gia đình hài hòa, xã hội bền vững và thế giới hòa bình. Trong phần lãnh đạo vì chánh niệm và chia sẻ các cách niệm chung đó, cộng đồng Phật giáo thế giới nhấn mạnh đến phương diện tiêu thụ của con người. Nó là một phần của cuộc sống, tạo nên văn hóa ẩm thực, văn hóa tiêu dùng. Dù là nhu cầu không thể thiếu, việc tiêu dùng thiếu chánh niệm đó đã làm cho rất nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, nợ nần chồng chất, và đã vô tình đó tàn phá hạnh phúc của nhiều gia đình. Tiêu thụ thiếu chánh niệm đã làm cho các thực khách vô tình hoặc tình nguyện đưa vào trong cơ thể này rất nhiều các độc tố, mà hậu quả của nó đó sau thời gian vài ba năm đã trở thành các chứng bệnh ung thư. Việt Nam nằm trong danh sách là nước có tỷ lệ ung thư nhiều nhất châu Á, và là một trong ba nước có tỷ lệ ung thư lớn nhất trên toàn cầu, vì tình trạng thiếu an toàn thực phẩm là chỉ đáp ứng cho chủ nghĩa tiêu thụ, mà cụ thể đó là khẩu vị thôi. Tuyên bố Hà Nam, còn gọi là Tuyên bố Phật Đản Liên Hợp Quốc 2019 vừa qua, gồm có 9 điều căn bản và 44 khoản nội dung. Trong đó đó, từ điều thứ 8 nói về cách tiếp cận Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và sự phát triển bền vững. Ở ngữ nghĩa rộng hơn đó, thì tiêu thụ không chỉ đơn thuần là thức ăn, thức uống hay là áo quần, mà còn liên hệ đến tất cả các loại hình vật chất, bao gồm nguồn tài nguyên thiên nhiên của con người, và tiêu thụ thiếu chánh niệm sẽ dẫn đến tiêu thụ thiếu trách nhiệm với bản thân và ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Thì trong điều thứ 8 của Tuyên bố Phật Đản Liên Hợp Quốc 2019 gồm có 4 nội dung nhỏ rất là cô đọng, và chúng ta cùng suy gẫm 4 nội dung này để hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc cũng như lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự và góp phần tạo nên sự thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 của Cộng đồng Phật giáo Thế giới và lần thứ 3 tại Việt Nam. Điều 1, nỗ lực truyền bá câu chuyện cuộc đời Đức Phật với tư cách là người dành phần lớn cuộc đời mình sống hài hòa với thiên nhiên như nhu cầu không thể thiếu, hơn là sự gắn kết với thiên nhiên để tận dụng vì lòng tham, từ đó đề cao việc bảo vệ thiên nhiên và hạn chế việc khai thác thiên nhiên một cách vô ý thức, các nguồn tài nguyên dẫn đến sự là cạn kiệt. Thì trong điều kêu gọi này đó, lãnh đạo Phật giáo thế giới tạo ra hai vế so sánh trên một bức tranh gắn kết với môi trường thiên nhiên mà chúng ta đang sống. Thứ nhất, tấm gương cuộc đời Đức Phật gắn kết với thiên nhiên vì nhu cầu sức khỏe và hạnh phúc, và với còn lại đó là chủ nghĩa tiêu thụ của nhân loại gồm 7.4 tỷ người trên quả địa cầu này. Khi tạo ra một bức tranh vế hai vế như vậy, chúng ta có cơ hội nhìn thấy sự khác biệt và thậm chí sự đối lập. Giữa một bên đó là quan điểm minh triết hướng đến hạnh phúc, và một bên đó cho cái đơn giản cuộc sống con người, bao gồm ăn, mặc, ngủ, tiêu thụ rồi chết. Và điều đó đã bị con người lầm nhận rằng đó chính là hạnh phúc. Dĩ nhiên hạnh phúc giác quan làm cho con người sống thoải mái, mang tính điều kiện và bị luật vô thường chi phối, đâu không phải là hạnh phúc đích thực. Có một điều rất thú vị, điểm xuất phát cuộc đời của Đức Phật đó, như là một sự tình cờ. Đức Phật được sinh ra tại vườn Lumbini, Nepal, nay được xem như là địa điểm hòa bình thế giới, di sản văn hóa thế giới của nước Nepal, mà ngày xưa đó là một phần của nước Ấn Độ cổ đại. Vườn Ngự Uyển Lâm Tỳ Ni được hai hoàng gia chăm sóc, đó là vương thành Kavila Vasu, tức là vua cha Thịnh Phạn, và vương thành mẹ của Đức Phật. Cho nên cảnh Lâm Tỳ Ni 26 thế kỷ trước đó rất là đặc biệt. Ngoài các hoa thơm cỏ lạ, trong khu vực Lâm Tỳ Ni đó là một rừng thiên nhiên của cây Ashok mà người Anh đó, đọc theo phát âm người Anh thì gọi là Ashoka. Người Trung Quốc và Việt Nam dịch đó là cây vô ưu, tức là cây không phiền muộn, cây không khổ đau. Lấy từ ý nghĩa sự có mặt của Đức Phật trong cuộc đời này đó mang lại niềm an vui hạnh phúc cho đời, cho nên cây đó đã được đặt là cây vô ưu. Tiếc là chính quyền Nepal ngày nay đã không chú trọng đến yếu tố lịch sử gắn kết với bậc đại vĩ nhân vượt lên trên tất cả vĩ nhân của nhân loại này là Phật Thích Ca. Cho nên ngày nay đó, đến vườn Lumbini thì mặc dầu á yếu tố sinh thái và tính tự nhiên đạt được ở mức độ lý tưởng, nhưng các cây Ashoka hầu như không có tại vườn này. Và do đó đến Lumbini, biểu tượng vô ưu qua cây Ashoka đó đã không còn là dấu hiệu để nhắc nhở rằng đến với đạo Phật, quy ngưỡng Đức Phật thì con người đạt được yếu tố vô ưu, vô phiền, vô não, vô khổ, vô bất hạnh. Cô không trách được. Nước Nepal xem Ấn Độ giáo là quốc giáo, và đó là quốc gia duy nhất trên quả địa cầu này xem Ấn Độ giáo là quốc giáo. Do đó những nhà chính trị và các thành phần xã hội Nepal ngày nay là tín đồ của Ấn Độ giáo, cho nên việc nghiên cứu giữ gìn các di sản lịch sử văn hóa gắn kết với cuộc đời của Đức Phật đó, thì họ chỉ dừng lại ở chỗ sau khi các nhà khảo cổ của Anh và Đức phát hiện ra các di tích thì họ nỗ lực bảo quản giữ gìn là quý rồi. Còn nghiên cứu sâu sắc hơn, vườn Lâm Tỳ Ni thời Đức Phật đản sinh đó, là một cái vườn sinh thái của cây Asoka thì họ quan tâm. Sáu năm tu khổ hạnh, Đức Phật ở rực, nhận thức pháp tu khổ hạnh là sai. Đức Phật lội bộ 8 cây số đường chim bay và ngồi thiền tại vườn rừng thiên nhiên Bồ Đề, tức là rừng cây Bồ Đề, và giác ngộ dưới cây Bồ Đề sau 49 ngày thiền định, cũng như thực tập Bát Chánh Đạo, con đường trung đạo được ngài khám phá sau 5 năm rưỡi tu sai phương pháp tại núi Khổ Hạnh. Từ năm 35 tuổi, tức là thời điểm giác ngộ, cho đến lúc nhập Niết Bàn là 80 tuổi, 45 năm đó Đức Phật đi ở miền Bắc và Trung Ấn Độ, giáo hóa và độ được 8 trên tổng số 16 vị vua thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Hàng ngàn quan văn, quan võ, hàng triệu các tín đồ, hàng vạn các đạo sĩ, đạo sa môn và đạo bà la môn, tức là tôn giáo vô thần và tôn giáo đa thần, lần lượt cải đạo. Người thì trở thành đệ tử tại gia, số trong đó tinh hoa đó trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Nền văn học Pali bao gồm kinh Trường Bộ, kinh Trung Bộ, kinh Tương Ưng, kinh Tăng Chi và tuyển tập 15 quyển tiểu bộ kinh, mô tả rất chi tiết mỗi ngày sau khi khắc thực, mà thực chất là để độ quần chúng từ những nhóm 10 người, 20 người, 30 người, 50 người, 100 người. 12 giờ trưa, Đức Phật và tăng đoàn dừng lại ở một rừng cây. Sau khi dùng ngọ, Đức Phật đi thiền hành khoảng 30 phút. Gần 1 giờ trưa đến 3 giờ chiều, Đức Phật dành thời gian đối thoại liên tôn giáo, đối thoại liên triết học với các nhà sáng lập tôn giáo nhất thần và đa thần, cũng như các đạo sĩ lỗi lạc, dưới sự chứng kiến và lắng nghe của cộng đồng cư dân địa phương. Ngoài 90 ngày an cư do khó khăn trong mùa mưa và hạn chế việc dẫm đạp quá nhiều các loại côn trùng, 9 tháng còn lại mỗi ngày đó Đức Phật có 9 tiếng đồng hồ đi vào các làng xã để độ sinh. Và ngài đều dành cho ngài và tăng đoàn ít nhất là 3 tiếng rưỡi đồng hồ ngồi dưới rừng cây để trải nghiệm không khí an lạc. Thì đây là chủ trương hành đạo của Đức Phật. Và bằng con đường đó đó, đạo Phật đã nhanh chóng trở thành quốc đạo của Ấn Độ, ít nhất là ở 8 trên 16 tiểu bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Và đến thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, tức là khoảng 260 năm sau khi Đức Phật qua đời, dưới nỗ lực đặc biệt của Đại Đế Ashoka, Phật giáo đã không trở thành sản phẩm tâm linh cao quý dành riêng cho người Ấn Độ nữa, đã bắt đầu gieo giống Bồ Đề tại nước Tích Lan và dùng kim địa. Đến thế kỷ thứ nhất Tây lịch thì Phật giáo bắt đầu có mặt ở các nước châu Á, trong đó Việt Nam tiếp nhận đạo Phật sớm nhất trong các nước đại thừa đang còn hiện hữu. Gần 100 năm sau thì đạo Phật mới đến Trung Hoa. Còn các nước tiếp cận đạo Phật sớm hơn Việt Nam gồm Iran, Iraq, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, thì bây giờ đó trở thành là các nước theo Hồi giáo bởi những cuộc viễn chinh xâm lăng của Đế quốc Hồi giáo. Sau khi kết thúc mùa an cư cuối cùng tại thành phố Vesali, Đức Phật và các đệ tử của Ngài đó đi thiền hành hơn 200 cây số và dừng chân lại tại Kusinaga, một thành phố nhỏ bé hẻo lánh, nhưng đó là khu rừng á, với không khí trong lành á, rất là lý tưởng. Thì tại đây, sau khi giảng xong bài kinh Đại Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ, tương đương á, đó là kinh Đại Bát Niết Bàn trong Phật giáo Đại Thừa, và Phật giáo Đại Thừa còn ghi nhận là Đức Phật giảng thêm kinh Di Giáo, tức là những lời di chúc trước khi Ngài qua đời. Thì giữa rừng Sala mà người Ấn Độ đọc là Sant, S-A-L-A, chữ A ở cuối từ đó là Akam, cho nên thay vì chúng ta đọc là Sala thì người Ấn Độ đọc là Sant, thay vì chúng ta đọc là Buddha người Ấn Độ đọc là Bút, thay vì chúng ta đọc là Sangha người Ấn Độ đọc là Sang, thay vì chúng ta đọc là Dhamma người Ấn Độ đọc là Tham. Và vườn Sala đó, về bản chất đó, đó là rừng cây dần ná. Tức là khi lớn lên khoảng chừng 3 mét đó, thì cái cây này nó chỉ ra hai nhánh như là cây dần ná thế này, chứ không phải là chặt ngọn để nó ra hai nhánh. Và người Trung Quốc đó, đã dịch đó là Ta La Sông Thọ, vì cái chữ S đó, người Trung Quốc không phát âm được, cho nên là Sala thì học là Ta La, và Sông Thọ là cái cây đôi. Cây đôi thì khi nói là cây đôi thì người ta tưởng là hai cây nó sẽ song song lên thôi, chứ ta không sát nghĩa bằng là cây vàng ná. Cây vàng ná thì bên dưới nó là một cây, nhưng mà ở cái khoảng bên trên nó chia làm hai nhánh thì gọi là vàng ná. Và sau khi nhắc nhở cách hành đạo cho các vị xuất gia, cách tu đạo cho các Phật tử tại gia đó, Đức Phật đã yêu cầu mọi người đừng quá thương kính bậc đạo sư mà khóc lóc. Hãy xem cuộc đời 80 năm của Đức Thế Tôn đó giống như một cỗ xe, dàn đồng, bánh xe và các bộ phận cấu tạo lên nó đã đến lúc phải bị thay thế. Sau khi nhắc nhở xong đó, thì Đức Phật đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại và ra đi trong tích tắc thôi. Đó là cái chết đại an lành, đại kiết tượng. Như vậy, lãnh đạo Phật giáo thế giới nhắc lại cho chúng ta về cuộc đời của Đức Phật gắn liền với thiên nhiên. Chưa từng có nhà sáng lập tôn giáo nào đã được như thế. Việc đản sinh đó là một sự tình cờ, vì mẹ của ngài là hoàng hậu Maya Devi đâu có dụng ý sanh con mình ở vườn Ngự Uyển đâu. Bà đang trên đường đi về quê ngoại, theo tập tục văn hóa Ấn Độ thì khi đứa con gái chuẩn bị sanh con thì trở về quê ngoại để đón nhận được sự chăm sóc và giúp đỡ kinh nghiệm của người mẹ ruột mình, người đã từng sinh các con. Vì dịch vụ đỡ đẻ thời xưa đâu có như bây giờ. Ngày xưa không có các cái bệnh viện từ vũ, cho nên đó, người mẹ sẽ là người hiểu biết nhất và giúp đỡ cho con gái của mình đó, khai hoa nở dị, mẹ tròn con vuông. Suốt cuộc đời còn lại của Đức Phật, ngài đã chọn các rừng cây, các gốc cây. Và trong cái điểm Bali đó, lúc nào Đức Phật cũng nhắc nhở: này các đệ tử, mỗi người hãy ngồi dưới một gốc cây, đặt chánh niệm ở trước mặt, làm chủ hơi thở ra vào, làm chủ thân và tâm, đừng để phải hối tiếc về sau. Tức là nhắc nhở đó là kêu gọi tất cả các vị tân sĩ phải thực tập thiền, nhưng mà phải ngồi dưới gốc cây, vì cây đó là nơi tạo ra khí oxy, mà khí oxy đó là dưỡng chất của sức khỏe. Cây bồ đề là một trong các loại cây mà vào ban ngày lẫn ban đêm tỏ ra lượng oxy nhiều hơn các chủng loại cây còn lại. Cho nên khi đi 8 cây số, Đức Phật đã dừng lại ở vườn rừng cây bồ đề, mà bên cạnh đó là con sông Đi Liên Thiền. Chiều rộng của sông là khoảng 1.500 mét, khí hậu rất là mát mẻ. Thì đó là sự chọn lựa rất có ý nghĩa của Đức Phật, chứ không phải là sự tình cờ đâu. Thế bây giờ chúng ta thử so sánh cuộc đời của một bậc đại minh triết mà xuất thân là một nhà chính trị, chối bỏ cơ hội làm vua và mọi thứ hưởng thụ ở sau lưng mình, trải nghiệm con đường minh triết và chia sẻ giá trị minh triết đó cho nhân loại, bắt đầu từ Ấn Độ. Cái đó lãnh đạo Phật giáo gọi đó là gì? Sống hài hòa với thiên nhiên như nhu cầu không thể thiếu. Các nước phát triển về kinh tế gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc, châu Âu. Những nước đẳng cấp của châu Á gồm có Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Thì tại các thành phố lớn, mảng cây xanh và các công viên đầy ắp. Cho nên ở Singapore đó, người ta gọi bằng tiếng Anh đó là the city in the forest, thành phố trong rừng. Thì cái mật độ cây xanh ở Singapore là một cái nơi rất nhỏ, với diện tích chỉ bằng Phú Quốc của Việt Nam thôi. Nhưng mà khi đến đó, chúng ta có cảm giác là mình đi đến trong rừng. Nhật Bản là nước đi đầu trong các nước châu Á về việc quý trọng rừng và trồng rừng trong các thành phố. Và mặc đồ cây xanh ở các thành phố lớn Tokyo, Kyoto, v.v. của Nhật Bản là rất lý tưởng. Hàn Quốc bị Nhật Bản đô hộ 35 năm đã học mô hình của Nhật Bản về môi trường, về giáo dục, về y tế, về khoa học kỹ thuật, và đã trở thành bản sao của Nhật Bản. Cho nên sự tiến bộ của Hàn Quốc là rất nhanh. Năm 1960, Hàn Quốc nghèo hơn nhiều lần so với miền Nam Việt Nam. Lao động phổ thông của Hàn Quốc phải sang Việt Nam để làm những công việc tay chân và ô xin tại miền Nam Việt Nam. Bây giờ thì họ đã vượt qua mặt chúng ta rất là xa, với một cái khoảng cách là 50 năm. Singapore bắt trước Nhật Bản và Hoa Kỳ, cho nên đã đạt được 80% của hai nước này. Nhưng mà về môi trường đó và sự sạch sẽ thì Nhật Bản đứng đầu thế giới, kế đến là Singapore. Các nước phương Tây đẳng cấp như là Đức, Anh và Pháp, mà Pháp vốn được xem là cái nôi văn minh thời cận hiện đại, không thể so sánh được về môi trường sạch, không khí sạch, nước sạch, đất sạch, và hiếm có tiếng ồn của Nhật Bản. Các con mương ở Nhật Bản nó trong xanh chưa từng thấy, và cá có thể sống được tung tăng bơi lội ở dưới đó. Có lẽ là chúng ta sẽ không tìm thấy được trong tổng số 200 quốc gia và vùng lãnh thổ nào có được sự bảo vệ môi trường đặc biệt như là Nhật Bản. Như vậy, dưới ảnh hưởng của nền văn hóa Phật giáo, Nhật Bản đã trở thành là siêu cường quốc về môi trường, về kinh tế, về khoa học kỹ thuật, về giáo dục và về mọi phương diện, bao gồm là cái cấu trúc gia đình. Và ở Nhật Bản hiếm khi nào quý vị thấy một cái rác, mặc dầu trên các thành phố và ngã đường của Nhật Bản các thùng rác là hiếm có. So với phương Tây đó thì các thùng rác ở Nhật Bản là ít hơn nhiều. Nhưng mà tại sao không có rác? Tại vì ý thức của họ huấn luyện từ lớp mẫu giáo và tiểu học, cho nên rất là sạch. Đang khi phần lớn con người trên nhân loại này đó thì gắn kết với thiên nhiên để tận dụng nó và bị dẫn dắt bởi lòng tham lam, tức là khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến sự cạn kiệt. Dubai đó, hai thập niên trước đó, làm giàu bằng khai thác dầu hỏa, khi tình cờ phát hiện ra một cái quặng dầu hỏa với trữ lượng dầu khá lớn. Chưa đầy 10 năm, chính sách khai thác dầu hỏa đã được vua của Dubai đó ra lệnh ngừng. Và hiện nay đó, GDP của Dubai là khá lớn, nhưng việc khai thác dầu hỏa đó chỉ chiếm chưa được 1% của GDP trên toàn quốc. 99% còn lại đó là phát triển thông qua việc biến Dubai trở thành thành phố du lịch xanh và thị trường tài chính, thị trường chứng khoán của toàn cầu. Thì đây là ba ngành công nghệ mũi nhọn không khói, làm cho Dubai đó trở thành là nước nổi lên và được cộng đồng thế giới rất ưa chuộng đến làm việc và sinh sống tại đây. Giá nhà ở Dubai cao hơn nhiều nơi trên thế giới gấp 5 lần đến 10 lần vì môi trường quá sạch. Những nước thuộc thế giới thứ ba hoặc là những nước có thu nhập trung bình như Việt Nam mà giờ tăng trưởng của GDP Việt Nam mỗi năm là 6,9%, phá kỷ lục của châu Á. Nhưng việc chúng ta đổi lấy sự tăng trưởng kinh tế bằng việc vô tình phá hoại môi trường do chính sách quản trị của chúng ta đối với các ngành công nghiệp nặng còn lỏng lẻo, tạo ra các thảm họa mà sức khỏe của con người Việt Nam sẽ bị đánh đổi vì cái giá rẻ mạt. Sự cố Phật Quan Sa ở Hà Tĩnh là một ví dụ điển hình. Và Việt Nam hiện nay đó đang mở cửa để đầu tư các nhà sản xuất thép, các nhà máy sản xuất giấy, vì đây là hai công nghệ tạo ra ô nhiễm môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước nặng nề hơn bất kỳ một loại hình sản xuất nào. Các quốc gia tiên tiến đó, người ta đã đình chỉ việc sản xuất thép, giấy và các công nghệ phun khói. Thì cái nước giàu đó, người ta phải đổ dồn vào các nước châu Á và châu Phi, nơi mà luật bảo vệ môi trường còn quá lỏng lẻo, và cái kinh nghiệm của trình độ quản lý để đảm bảo được môi trường đó an toàn cho con người đó không có cao như các nước phương Tây. Cho nên các nước nghèo, trong đó có Việt Nam đó, đã trở thành cái sọt rác lớn của các tỷ phú triệu phú. Mà khi họ đến các nước nghèo đó, họ mang cái niềm hy vọng đó là thay đổi đời sống kinh tế, mang lại công ăn việc làm cho người dân địa phương. Thực chất á, là làm giàu cho chính sách ưu đãi đặc biệt của các quốc gia đó. Với cái nguồn tài nguyên thiên nhiên được bán với giá rẻ mạt và sự khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên là một sai lầm lớn về chính sách, và đặc biệt khi gắn nó với môi trường. Cho nên ở Việt Nam chúng ta nó không cần phải có những khu đặc khu kinh tế, vì đó nó thích hợp với 70 năm trước. Chúng ta cần đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ không khói, vì cái lợi tức thu nhập được từ hai lĩnh vực này nó cao gấp trăm lần cho đến vài ngàn lần so với ngành nông nghiệp và bất cứ ngành nào đó mà cái sự lạc hậu về cơ giới hóa mà chưa được khắc phục. Israel là một ví dụ điển hình. Do Thái là nước vong quốc gần 2.000 năm, chưa từng có nước nào lâm vào cái hoàn cảnh bi đát như nước này. Được Hoa Kỳ và Liên Hợp Quốc ủng hộ, Do Thái lập quốc chưa được 75 năm. Và những người Do Thái thông minh tuyệt đỉnh có mặt ở 75 quốc gia, và họ làm giàu bằng công nghệ, bằng thị trường chứng khoán, bằng thị trường vàng, thị trường tài chính, quay trở về để xây dựng đất nước. Và bây giờ đó, Do Thái là một trong những nước giàu của thế giới mà sự lập quốc là chưa được 75 năm. Gần 3/4 của nước này đó là sa mạc và núi, núi trọc. Thế còn lại một phần nhỏ là diện tích đất thôi. Thế bây giờ đó, Do Thái là nơi cung ứng rau quả củ, trái cây sạch cho thị trường châu Âu. Và mỗi năm đó, họ mang về cái lợi nhuận đó, không dưới 20 tỷ Mỹ Kim, vì họ trồng lúa ở trên vách tường, trồng rau quả củ trên các vách tường. Cái công nghệ giỏ giọt tưới cây đó là của Do Thái, nghĩa là đầu tư vào chất xám, một mặt đó, bảo vệ môi trường an toàn tuyệt đối, và mặt khác là làm giàu mà không để lại các hậu quả do tận dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thì Do Thái đó là một bài học thông minh mà các quốc gia đang nỗ lực phát triển kinh tế cần phải tham khảo. Và Nhật Bản là một mô hình mà môi trường của họ đó được xem đó là được giữ gìn tốt nhất. Chúng ta cũng cần phải tham khảo. Như vậy khi khai thác cái nguồn tài nguyên thiên nhiên thiếu chánh niệm và thiếu ý thức đó, thì thế hệ tương lai của chúng ta sẽ lãnh đủ. Vì nguồn tài nguyên thiên nhiên đó, nó cần đến một cái thời gian nhất định để tái tạo đó. Đang khi con người tiêu thụ của nó quá mức là không đủ cơ hội để tái tạo, thì thế hệ tương lai 50 năm sau, 100 năm sau, 200 năm sau sẽ rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng nước ngọt, khủng hoảng nguồn tài nguyên thiên nhiên, dẫn đến các hình thái chiến tranh, trộm cắp, giành giật cái quyền độc tôn sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên này, mà Trung Quốc là một ví dụ. Bây giờ cái nguồn tài nguyên thiên nhiên trên đất của họ đã cạn kiệt rồi, họ phải tìm cái nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới biển để phục vụ cho 1 tỷ 4 người. Do đó họ phải bành trướng vẽ ra đường lưỡi bò chính đoạn vốn không có thật để độc quyền chiếm lấy biển Đông. Cho nên là lời nhắc nhở của lãnh đạo Phật giáo toàn cầu là rất có giá trị trong bối cảnh thiên nhiên trên quả địa cầu này đó bị tàn phá bởi sự khai thác của con người. Những cái khái niệm lâm tặc là kẻ giặc của rừng xanh, nó mới có chừng có mấy thập niên trở lại đây thôi. Trước năm 1975 Việt Nam chúng ta là có, xin lỗi, trước năm 1945 đó, thì Việt Nam chúng ta có khoảng 25 triệu dân, 75% mật độ rừng xanh. Bây giờ chỉ trải qua 7 thập niên, chúng ta có 97 triệu dân ở trong nước, 5 triệu dân ở hải ngoại. Và mật độ cây xanh của chúng ta bây giờ chưa được là 30%. Điều đó cho thấy là cái sự tàn phá rừng và môi trường nói chung ở tại Việt Nam là quá lớn. Mặc dầu nhà nước Việt Nam nghiêm cấm, nhưng mà cái tình trạng những người bảo vệ lâm nghiệp bắt tay với những lâm tặc đã xảy ra khắp nơi. Và đó là mối đe dọa về sức khỏe, vì rừng đó là buồng phổi to lớn, làm việc 24 giờ trên một ngày, 360 ngày trên một năm, tức là không ngừng nghỉ. Điều hai, vận dụng tinh thần Phật giáo nhấn mạnh đạo lý duyên khởi, vạn vật nương tựa lẫn nhau để sinh tồn, đảm bảo cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và sự hòa hợp giữa con người và thế giới tự nhiên. Thì tuyên bố Phật Đản Liên Hợp Quốc á, được lãnh đạo Phật giáo toàn cầu ký vào đã kêu gọi các tăng ni phải truyền bá các thông điệp này để các nhà sản xuất, các nhà chính trị, các nhà kinh tế cần phải hiểu rõ về thuyết duyên khởi của Đức Phật. Bản chất của thuyết này đã được Đức Phật thành lập vào tuần lễ thứ tư sau khi Ngài giác ngộ tại Bồ Đề Đậu Tràng. Theo văn học Phật giáo nguyên thủy còn gọi là văn học Pali, tức là 7 tuần lễ đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật ở tại Bồ Đề Đạo Tràng khi chưa dội thuyết pháp giảng kinh. Tuần lễ thứ nhất, trải nghiệm Niết Bàn và tái đánh giá bản chất của Niết Bàn, một sự cẩn trọng rất cần thiết. Tuần lễ hai, bày tỏ lòng biết ơn đối với cây Bồ Đề che mưa chở nắng, nhờ đó Ngài đã đạt được sự chứng đắc giác ngộ. Và trên nền tảng đó hình thành học thuyết bốn trọng ân, một trong các trụ cột quan trọng của xã hội học Phật giáo. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật đi 18 bước chân sen bên cạnh cây Bồ Đề, hình thành học thuyết nhân sinh quan bởi ba con số 6, 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan, 6 nhận thức giác quan. Theo đó, Đức Phật khẳng định Thượng Đế thần linh không có thật. Muốn mang lại hạnh phúc cho người thì phải làm chủ các giác quan, để có các nhận thức giác quan đúng, để từ đó chuyển thức thành trí tuệ, như là giải pháp khép lại các vấn nạn khổ đau. Tuần lễ thứ tư, hình thành học thuyết duyên khởi. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sinh, cái này không có, cái kia không có, cái này quả diệt, cái kia quả diệt, theo công thức thuận. Và ngược lại đó, đối với công thức nghịch, cái này có, cái kia không, cái này không, cái kia có. Cái tương tác đa chiều, giống như hiện tượng lỡ và bồi của sông nước. Khi bờ sông nào bị lỡ thì ở trong cát tạo ra cái cồn, và phù sa sẽ đổ về đắp lên cái cồn đó, hay là đắp cái bờ đó, để tạo ra những vùng đất mới ở trên nước hoặc là trên biển. Về bản chất đó, thì thuyết duyên khởi được Đức Phật truyền bá có chức năng đó, khai tử ba học thuyết thịnh hành lúc bấy giờ. Thứ nhất, chủ nghĩa duy thần, tức là cho Thượng Đế là đấng sáng thế tạo ra con người vạn vật, mặt trời mặt trăng, ngày và đêm, hạnh phúc và khổ đau. Vì Thượng Đế được các tôn giáo chúng thần cho là nguyên nhân đầu tiên, hay là nguyên nhân khởi thủy. Từ nguyên nhân đầu tiên đó, mọi thứ được phát sinh. Tại khi Đức Phật cho rằng không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên, tất cả là tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc và tương tức. Thứ hai đó, học thức duy Phật cổ sơ của Ấn Độ cho rằng là sự sống có nguồn gốc từ Phật chất. Mà chú nghĩa duy Phật bây giờ cũng như thế thôi, mặc dù tiến bộ hơn, nhưng vẫn cho rằng là vật chất là nguồn gốc của sự sống. Chủ nghĩa duy tâm thì mặc dù tại Ấn Độ lúc đó chưa có, nhưng mà ở trước học phương Tây đó, thì chủ nghĩa cho rằng đó, duy tâm cho rằng tâm á là tiên khể có trước, từ đó tâm suy nghĩ dạng vật theo đó phát sinh. Để đây là học thuyết không thể chấp nhận được. Về sau này đó, khoảng 500 năm Đức Phật qua đời, tại Ấn Độ phát sinh ra nền triết học Yogacara, mà trong phiên dịch Hán Việt đó, chúng ta gọi đó là duy thức tông hay là pháp tướng tông. Thì trường phái Phật giáo đại thừa này có khuynh hướng cho rằng là tâm có trước, dạng vật có sau, tức là thiên về chủ nghĩa duy tâm. Thì đây là một trong hai trường phái triết học quan trọng của Phật giáo đại thừa tại Ấn Độ. Trường phái còn lại đó là triết học tánh không. Do đó không nên ngộ nhận trường phái duy thức tâm chủ trương tâm có trước và có sau, mà cho rằng là đạo Phật chủ trương như thế. Đạo Phật của Phật Thích Ca là chủ trương duyên khởi, tương tác, tương tức, tương quan, tương thuộc, không có cái gọi là đầu tiên, dù đó là tâm hay là duy Phật hay là Thượng Đế. Và từ học thuyết này đó, lãnh đạo Phật giáo thế giới nhắc chúng ta rằng là phải truyền bá nguyên tắc vạn vật nương tựa vào nhau mà sinh tồn. Thì đây là tuệ giác đi trước thời đại mấy chục thế kỷ. Chúng ta rất biết ơn các nhà dạng văn học, các nhà môi trường học, vì nhờ họ mà học thức duyên khể tương tác tương tức của Đức Phật đó được đề cao. Các nhà sinh vật học, các nhà môi trường học đó, cho chúng ta những phân tích về khoa học. Sự hiện hữu của các loại sinh vật trên quả địa cầu này đó tạo ra hệ cân bằng sinh thái tự nhiên. Sự diệt chủng một chủng loại sinh vật nào đó sẽ tạo ra sự mất cân bằng sinh thái đó, và nó có hại cho sức khỏe của con người và vạn vật nói chung. Cho nên các loài động vật đe dọa cho sự sống của con người như là cọp, sư tử, chó sói, v.v. vẫn được Liên Hiệp Quốc yêu cầu chúng ta bảo vệ mạng sống của chúng và liệt chúng vào sách đỏ, tức là các loài động vật quý hiếm cần phải được bảo vệ. Và rất nhiều các loại sinh vật đã bị con người tận diệt bởi chủ nghĩa tiêu thụ, thỏa mãn cái khẩu vị và bao tử. Nếu mà nói về ăn uống thì không có chỗ nào ăn ngon lành như là Trung Hoa. Khi này ta mới có câu thiệu á: ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật ở nhà Tây. Nhà Tây đây là nhà Pháp á, vì Pháp là cái nơi văn minh của thế giới văn minh hiện đại. Nhà rất là sang trọng, nhà làm bằng đá. Bên trong thì tiện ích, sự sang trọng rất là hấp dẫn. Bên ngoài rất là cổ kính. Và độ bền của các nhà Pháp là 400 năm cho đến 1.000 năm, không cần phải trùng tu. Thì bây giờ thế giới hiện đại này đó, người ta đã xóa được cái khoảng cách khác biệt giữa các nhà sang trọng của Pháp với các nhà còn lại cái quả địa cầu này. Người ta bắt chước được, người có tiền là có thể xây dựng được. Còn tại sao vợ Nhật á được xem á là đáng để lấy, mặc dầu người Nhật xấu quá cả. Người nữ Nhật Bản là thua phụ nữ Việt Nam xa. Người nữ Nhật Bản thì giỏi về cầm kỳ thi họa, hiểu chồng, cảm thông, chia sẻ và chăm sóc chồng là khỏi chê. Chồng đi về cỡ áo ra, cỡ cờ vạt ra, tháo giày ra, tháo vớ tắc ra, đặt chân chồng vào trong một cái thao nước ấm, lấy tay mình rửa chân chồng, rồi khăn nóng để lau mặt chồng. Và chồng nào mà mang kinh tế về cho gia đình càng nhiều thì được chăm sóc càng kỹ. Đó là lý do mà ta nói là lấy vợ Nhật là hạnh phúc. Vì đàn ông ta kỵ, phụ nữ là cằn nhằn, nhận giận dai, giận dài, giận dở, hờn dai, hờn dài, giận dở, chì chiếc dai, chì chiếc dài, chiếc dở, nói dai, nói dài, nói dở. Mà có thể nói là 85-95% phụ nữ rơi vào cái bệnh này. Phụ nữ Nhật Bản không làm thế. Khi mà về tới nhà đó, mặc dù chê phụ nữ Nhật Bản không đẹp, mà tại sao quý ông chồng đó không tìm cớ để rời khỏi nhà vào các quán nhậu như ở Việt Nam? Bởi vì về nhà ta cảm thấy nó bình an, cảm thấy hạnh phúc. Dĩ nhiên ngoại tình là cái thói quen của đàn ông, người ta ngoại tình ở đâu đó đó, chứ là về ta giữ kỹ lắm. Bởi vì về nhà quá hạnh phúc. Còn ăn cơm Tàu là ăn đủ món đó, phá hoại môi trường, diệt tận các loài động vật, ăn cái gì cũng được, là chỉ vì thỏa mãn cái khẩu vị thôi. Cho nên á, giết đi một chủng loại động vật nào đó là phá sự cân bằng hệ sinh thái. Thì Đức Phật nói là cái này có, cái kia có. Như vậy sự sống của loài động vật này nó tạo ra sự cân bằng sinh thái. Mất đi sự sống này thì nó làm mất cân bằng sinh thái. Cái mà khoa học hiện đại này nói đã được Đức Phật diễn đạt bằng 4 câu rất ngắn gọn và rất sâu sắc. Đó là lý do tại sao ta nể Đức Phật. Và Tổng Thư ký Kofi Annan của Liên Hợp Quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 dưới đề xuất của 34 nước thành viên, mà phần lớn là theo Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, tại sao chọn ngày Phật đản kỷ niệm sự đản sinh thành đạo nhân đức bằng của Đức Phật như lễ hội văn hóa toàn cầu. Cho đến năm 2019 này đó, thì cộng đồng Liên Hiệp Quốc đã tổ chức 20 lần Ve Sắc Liên Hợp Quốc tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và các dân phòng Liên Hợp Quốc ở tại các khu vực. Và cộng đồng Phật giáo thế giới mới tổ chức được 16 lần thôi, bắt đầu từ năm 2004. Là bởi vì các nhà lãnh đạo toàn thế giới người ta thấy rõ các thông điệp lối sống Đức Phật, minh triết của Đức Phật, lịch sử chiều mắt của Đức Phật mang lại hòa bình cho thế giới này, mang lại sự cân bằng sinh thái cho quả địa cầu này và nhiều giá trị khác. Không có tôn giáo nào, nhà sáng lập tôn giáo nào đã đạt được như thế. Rất tiếc hiện nay đó, Việt Nam là nước buôn ngà voi, mua ngà voi, buôn, mua và sử dụng sừng con tê tê, mà Việt Nam thường gọi lộn là con tê giác. Thực ra con đó nó tên là con tê tê, giác là cái sừng, tê giác là sừng của con tê tê. Vì cái kiến thức y học của người Việt Nam quá thấp, nhất là với doanh nhân. Và họ bị ngộ nhận rằng đó, sừng tê tê có khả năng trị bệnh thận, bị bệnh gan và giúp cho con người đó kéo dài tuổi thọ. Còn đối với quý ông á, tiêu thụ sừng con tê tê sẽ tăng trường bản lĩnh đàn ông. Và do niềm tin mê tín và thiếu kiến thức y học đó, Việt Nam là thị trường tiêu thụ ngà voi và con tê tê lớn nhất thế giới. Đó là một sự tai tiếng lớn. Liên Hợp Quốc phải lên tiếng nhắc nhở Việt Nam phải truyền bá kiến thức y học để cho người Việt Nam không còn lạc hậu, thiếu hiểu biết về con tê tê nữa. Thực ra con tê tê đó, cái sừng của nó đó có cái chất liệu giống như tóc, mà không có cái khả năng trị bệnh giống như người ta đã cuồng tính về nó. Cho nên đó, tiêu thụ cái sừng tê tê vào trong cơ thể, chúng ta sẽ chất chứa quá nhiều calcium, và điều đó nó dẫn đến sản thận, sỏi thận, và làm cho yếu thận về phương diện y học cổ truyền. Vì trở thành thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới, sừng con tê tê và ngà voi đó được bán ở Việt Nam với cái giá đắt đỏ cao gấp mấy lần so với thị trường ở nước ngoài. Và điều này đã dẫn đến sự tận diệt con tê tê. Hiện nay đó, khắp thế giới này không còn bao nhiêu con tê tê. Và nếu như chúng ta không cảnh báo vấn đề đó, thì 20 năm sau trên quả địa cầu này không còn một con tê tê nào hết. Và điều đó nó góp phần tạo ra sự mất cân bằng sinh thái. Cho nên lãnh đạo Phật giáo thế giới đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, nhắc nhở tăng ni Phật tử phải truyền bá thông điệp từ bi của Đức Phật đối với mạng sống của con người, mạng sống các loài động vật, mạng sống của thực vật. Không có tôn giáo nào dạy học thuyết từ bi cao quý như đạo Phật đâu. Ngay cả các loài thực vật vô tình, cỏ cây hoa lá trời mây non nước, mặc dù là không thể giác ngộ được, mà trong lời phát nguyện bể sự dẫn dắt của tâm từ bi, tăng ni và Phật tử mỗi ngày có đến vài lần trong 4 lời kinh cầu cho tất cả chúng sinh, bao gồm hữu tình và vô tình, đều trọn thể Phật đạo. Mà có nghĩa là chúng ta cam kết thấy được cái quyền bình đẳng sự sống của các loài động vật và thực vật. Vì điều đó nó góp phần tạo ra cái sự cân bằng sinh thái tự nhiên thôi. Và đây là lý do Phật giáo Đại Thừa đề cao văn hóa ăn chay trường. Mặc dù thời Đức Phật và vì lịch sử thì ai cho cái gì đó ăn cái đó. Vì bản thân của những người đi hành khất, cái từ hành khất là cái từ lịch sử thôi, chứ còn nó rút ra nó giống đi ăn xin. Ai cho gì ăn đó. Người đi ăn xin thì không được quyền lựa chọn, không được quyền yêu cầu. Ta cho thực phẩm chay thì ăn chay, cho thực phẩm mặn thì ăn mặn. Nhưng mà đạo Phật Đại Thừa thì thấy rất rõ, khi mà ăn thực phẩm mặn vào đó thì nó tạo ra cái phản ứng hóc môn tính dục, nó kích thích cái nhu cầu thỏa mãn tính dục hoặc là thị dục, tức là thỏa mãn dục bằng con mắt qua sự nhìn. Mà đàn ông thì nặng về cái nghiệp này. Hay là thính dục, tức là nghe những lời tục tiểu, nghe các câu chuyện hưởng thụ tính dục, cảm thấy thỏa mãn khoái chí. Còn thị dục bây giờ thì nó có phim ảnh, mà phim thì bao giờ không có âm thanh, cho nên nghe nhìn là cái nhu cầu rất lớn. Nó thuộc về xúc thực và tư niệm thực. Mà Đức Phật đã nói bốn loại thực phẩm dẫn đến cái chủ nghĩa tiêu thụ. Mà nếu thiếu chánh niệm và thiếu trách nhiệm, chúng ta trở thành kẻ nô lệ của chủ nghĩa hưởng thụ này. Do đó việc ăn chay đó là giúp cho chúng ta hạn chế tối đa việc tạo ra các phản tính dục trong cơ thể. Nhờ đó thì người xuất gia mới dễ dàng từ phàm nhân trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành tiệm hoàng thánh nhân, từ tiệm hoàng thánh nhân trở thành thánh nhân. Còn việc ăn thực phẩm mặn hàng ngày thì cái việc mà giữ gìn đó, cái điều đạo đức đó là vượt qua nhu cầu tính dục đó là rất khó. Thì từ góc độ đó, các bộ Trung Hoa đó đã tiến tới một bước, mặc dù nó hơi bị cực đoan chút, đó là cấm các tu sĩ không ăn hành hẹ tỏi nén hương cừ. Vì các loại này đó, về bản chất y học đó, khi tiêu thụ vào tạo ra phản tích dục không thua kém gì các loại thịt đỏ, bao gồm là thịt dê, thịt cừu, thịt bò, thịt trâu, thịt heo, và các loại cá mà có cái vảy màu sắc sặc sỡ. Hành hẹ tỏi nén hương cừ đó, nếu tiêu thụ vừa phải thì nó tạo ra hệ thống miễn nhiễm rất tốt, vừa khỏe thận vừa có hệ thống miễn nhiễm. Cái gì mà hệ thống miễn nhiễm tốt thì thận tốt, cái gì thận tốt thì tạo ra hệ thống miễn nhiễm trên cơ thể tốt. Mà thận tốt nếu thiếu chánh niệm thì nó dẫn đến tình trạng đòi hỏi về nhu cầu tính dục. Cho nên tâm trí tuệ của Đức Phật kêu gọi chúng ta thực hành từ bi đối với vạn vật, thì một mặt tôn trọng sự sống của con người, bảo vệ hòa bình, mặt khác góp phần cân bằng hệ sinh thái và bảo vệ môi trường thông qua việc thương yêu các loài động vật và không biến chúng trở thành đó là thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Còn thực vật thì chúng ta không thể không ăn. Nếu không ăn thực vật thì sống bằng cái gì? Nhưng mà thực vật thì có thể tái tạo nhanh được. Còn các loài động vật nếu tiêu thụ thiếu chánh niệm và thiếu trách nhiệm dẫn đến sự tuyệt chủng chúng. Bây giờ đó, biển Việt Nam không còn bao nhiêu cá. Nó dẫn đến tình trạng là các ngư dân Việt Nam phải qua hải phận Malaysia, Indonesia và nhiều nước khác để đánh cá trái phép. Mỗi năm như vậy, các ngư dân Việt Nam xâm phạm hải phận các nước khác không dưới 500 người bị bắt. Và bằng con đường ngoại giao, chính phủ Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam phải thương lượng và thậm chí phải đóng tiền bồi thường để đưa ngư dân Việt Nam mình trở về Việt Nam. Bởi vì người Việt Nam mình đánh bắt cá ghê quá, ăn các loại cá ghê quá, ăn đến độ trong vài trăm cây số từ bờ biển Việt Nam hầu như nó không còn cá nữa. Đó là tận diệt. Ở dưới biển hiện nay đó, các nhà vạn vật học phát hiện ra là 200.000 loài thủy tộc khác nhau. Trong số đó đó có hơn 1.000 loài lưỡng cư, tức là vừa sống được ở dưới nước, vừa sống được ở trên cạn. Thì cũng có những cái loài thủy cư á, vừa sống ở trên bờ mà vừa bay được, bao gồm các loài chim. Cho nên á, tâm từ bi dưới sự dẫn dắt của trí tuệ, hiểu biết về sự cân bằng sinh thái, giúp cho chúng ta bảo vệ mạng sống của các loài động vật và thực vật tốt hơn. Về phương diện này, có lẽ không có tôn giáo nào đặc sắc hơn Đạo Phật. Cho nên Đạo Phật là tôn giáo duy nhất. Ngày nay đó, bằng tiếng Anh đó, có 40 quyển sách nói về quan điểm Phật giáo về môi trường. Các tôn giáo khác có dạy điều đó đâu. Nó phải chỉ nói bằng thái độ trích dẫn từ kinh điển Pali, kinh điển A Hàm. Phần lớn người ta ít trích dẫn kinh điển Đại Thừa. Do đó chư tôn đức tăng ni là những người thuận lợi nhất trong việc truyền thông điệp từ bi, bảo vệ các loài động vật quý hiếm và các loài thực vật, truyền bá thông điệp trí tuệ để thấy rõ được sự cân bằng sinh thái qua sự tồn tại của đa dạng các chủng loại động vật trên quả địa cầu này. Bởi vì chúng ta có học thuyết đó, Cho nên việc truyền bá quan điểm đó để bảo vệ môi trường và cây trồng sinh thái là rất thuận lợi đối với chúng ta. Điều ba, khuyến khích việc chuyển đổi năng lượng, thay thế các năng lượng phát thải lớn gây ô nhiễm hoặc làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng những năng lượng sạch và an toàn. Thì chủ trương của lãnh đạo Phật giáo thế giới qua tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc 2019 rất gọn và nó tóm thâu được quan điểm của Liên Hiệp Quốc về việc bảo vệ môi trường thông qua thay thế năng lượng sạch. Xin nêu ví dụ về vấn đề ngành điện đi. Thì Việt Nam chúng ta là vẫn dừng lại ở cái công nghệ lạc hậu nhất của thế giới, đó là thủy điện. Nhiều quốc gia của thế giới đã bỏ thủy điện để không gây bão lũ và chết người ở vùng hạ lưu và thay thế nó bằng năng lượng điện hạt nhân. Các nước phương Tây đã đi đầu lĩnh vực này đã cả trăm năm. Sau biến cố nổ năng lượng hạt nhân ở Ukraine và Nhật Bản thì Đức là nước đầu tiên trên toàn cầu hủy bỏ năng lượng điện hạt nhân, và nhiều quốc gia khác đang bắt chước nước Đức để xóa dần các nhà máy sản xuất điện từ hạt nhân để tạo ra sự an toàn tuyệt đối cho sự sống của con người và môi trường sống trên quả địa cầu này. Hiện nay hai ngành năng lượng thân thiện với môi trường được các nước phương Tây nỗ lực đi đầu, đó là năng lượng điện mặt trời, solar panel, và năng lượng điện gió. Mỗi một cái trụ cột điện gió cao 100 mét, tiền đầu tư đó là vài triệu Mỹ kim, mắc hơn so với ngành thủy điện, nhưng mà tạo ra sự an toàn tuyệt đối cho mạng sống và môi trường. Còn nguồn năng lượng mặt trời đó là sử dụng hoài, nó trở nên vô tận, không bao giờ bị cạn kiệt, gió cũng không bao giờ bị cạn kiệt. Nước Việt Nam chúng ta đó có chiều dài đó gần 3.000 cây số duyên hải, vì nó hình chữ S mà, và chúng ta có núi rừng trùng điệp. Đó là hai điều kiện địa dư thuận lợi cho ngành công nghiệp năng lượng điện gió hơn rất nhiều các quốc gia ở châu Âu. Hiện nay đó thì ở Phan Thiết mới áp dụng thử nghiệm năng lượng điện gió, Bạc Liêu và Sóc Trăng đang sử dụng. Và nếu chính sách chúng ta dứt khoán thì tại 63 tỉnh thành nên có chủ trương sử dụng năng lượng điện gió. Còn hệ thống solar system, tức là năng lượng điện mặt trời, thì nó tốn tiền đầu tư bể các cái tấm panel. Mà nguồn năng lượng điện mặt trời đó chúng ta có thể sử dụng ít nhất là 12 giờ trong một ngày, còn đến mùa hè đó thì có thể 16 giờ. Còn những nước như là Thụy Sĩ và Thụy Điển, vào 4 tháng mùa hè thì mỗi đêm, mỗi ngày như vậy họ chỉ có 1 giờ không có ánh sáng mặt trời thôi. 11 giờ khuya tại Thụy Sĩ và Thụy Điển vào những tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 nó sáng như là 12 giờ trưa ở Việt Nam. Như vậy việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để tạo ra điện là rất thuận lợi. Nước Úc là nước ý thức về việc bảo vệ môi trường thuộc hàng đẳng cấp. Họ chưa có được 30 triệu dân, nhưng mà hạn chế cái việc di dân châu Á, mặc dù họ thiếu cái nguồn nhân sự, human resources, nhưng mà họ không lạm dụng. Cho nên từ năm 2003, chính phủ Úc đã ra chủ trương kêu gọi bằng cách hỗ trợ các hộ dân sử dụng năng lượng mặt trời. Họ bán với cái giá rẻ và họ mua lại nguồn điện mà người dân sử dụng không hết để hòa nhập vào mạng lưới điện quốc gia, thì người ta mới sẵn sàng để mua cái hệ thống mặt trời tạo ra nguồn điện mà sử dụng hết á, thì mỗi ký điện họ mua bằng cái giá mà nhà nước bán cho người dân trước đây, thì làm sao mà người dân không đầu tư được? Còn tại Việt Nam á, là chúng ta đang nghiên cứu về vấn đề này. Thủ tướng đã có chủ trương rồi, Bộ Chính trị đã có chủ trương rồi, nhưng việc áp dụng đó nó còn lâu lắm. Phải làm sao cam kết mua được nguồn điện mà người dân sử dụng không hết từ việc tạo ra điện từ năng lượng mặt trời. Người ta bỏ tiền ra, ta đầu tư thì ta phải có lời thì ta mới làm chứ. Thì đây là hai nguồn năng lượng sạch rất thân thiện với môi trường, gọi là khai thác hoài không bao giờ dẫn đến sự cạn kiệt được. Gió và ánh sáng là luôn luôn có. Mỗi năm á, chúng ta phải kêu gọi các tổ chức từ thiện, bao gồm tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, tổ chức dân sự, với lòng từ bi và nhân đạo, đến các tỉnh thành miền Trung để giúp. Thực ra đó, phần lớn các bão lũ đó là do chúng ta xả lũ rồi. Một phần là do nạn phá rừng, nó tàn phá môi trường của chúng ta. Thì các đập thủy điện chúng ta biết đó, là chúng ta phải trữ nước vào mùa mưa. Nhưng rồi khi cái lượng mưa nó quá lớn, không xả lũ thì đập thủy điện sẽ bị vỡ, nó sẽ tàn phá nhiều hơn. Ví dụ như là thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, đó là nơi thủy điện lớn nhất của Việt Nam. Cái đây 2 năm, 2-3 năm gì đó, nếu không xả lũ dẫn đến chết người, thì trong vòng 36 tiếng đồng hồ, thủ đô Hà Nội sẽ chìm ở trong biển nước với cái độ ngập lụt tối thiểu là 6 mét. Cho nên đó, chọn giải pháp thủy điện thì chúng ta phải chấp nhận rủi ro mạng sống con người và tàn phá các cánh đồng cho các ngành nông nghiệp. Đang khi đó, Hà Lan đó, họ nằm ở dưới mực nước biển. Nhưng nước Hà Lan quá thông minh, ta đầu tư công nghệ, cho nên đó, ta làm một cái hệ thống đê điều để cho việc cho đất nước này đó nằm ở trong cái chảo thấp hơn mặt nước biển mà vẫn an toàn tuyệt đối. Chưa bao giờ chúng ta nghe báo chí hay là truyền hình truyền thanh nói rằng Hà Lan bị ngập lụt. Và hệ thống phòng thủ của họ đó để ngăn biển, nước biển dâng cao mà tàn phá mạng sống và nền kinh tế đó, quá tốt. Chúng ta nên học Hà Lan. Đó vì đất nước chúng ta là cao hơn mặt nước biển, mà tại sao chúng ta cứ bị bão lũ hoài? Là bởi vì chúng ta làm quá nhiều, hàng ngàn đập thủy điện trên đất nước này. Còn các ngành công nghiệp phát thải lớn gây ô nhiễm thì nó quá rõ rồi. Đầu tư vào bao xích, bây giờ chúng ta lỗ nặng. Các hứa hẹn của Trung Quốc, nhà đầu Trung Quốc rằng là bao xích sẽ mang lại cái nền kinh tế Việt Nam. Bao nhiêu tiền chúng ta vay nợ quốc tế, chẳng những không lấy vốn được, chúng ta phải trả nợ lũy tiến. Và cho đến hiện nay năm 2019, chúng ta vẫn phải bù lỗ cho bao xích ở Tây Nguyên. Nó vừa tàn phá môi trường, vừa mất an toàn về an ninh và quân sự, vừa lỗ, dẫn đến tình trạng tăng trưởng nợ công ở Việt Nam. Bây giờ 97 triệu dân Việt Nam đó, về bản chất đó, là đang vác đó, mỗi người đó là khoảng 3.500 đô nợ công. Không biết bao giờ nước Việt Nam chúng ta mới trả hết nợ công này cho các nước ngoài. Và điều đó nó phải dẫn đến những cái chính sách là tăng giá điện này, rồi tăng á, giá giao thông nè. Và mọi thứ đều tăng, đôi khi lương không tăng. Vừa rồi thì quốc hội chất vấn á, thì đại diện của cái ngành điện trả lời đó, điện Việt Nam rẻ hơn điện Hoa Kỳ, cái đó ai không biết. Xăng Việt Nam rẻ hơn xăng Hoa Kỳ, cái đó ai không biết. Nhưng mà đưa lý do đó ra để nói rằng là chúng ta vẫn còn có phước vì giá điện và giá xăng Việt Nam rẻ hơn Mỹ. Nói như vậy á, là chỉ hiểu một nhưng mà kém hiểu biết 100. Đó là lãnh đạo cấp thứ trưởng để mà nói thế. Chúng ta nên nhớ lương Việt Nam chỉ bằng 1/20 lương của Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Chúng ta chỉ bằng 1/10 lương của thiên hạ thôi. Lương trung bình Việt Nam là 200 đô. Thì bây giờ đó, cái tiền xăng, tiền điện của chúng ta có rẻ hơn những nước khác đi nữa, thì tính ra theo tỷ lệ tiền lương đó, nó vẫn cao gấp gần 20 lần. Và đó là sự kém phước của người dân Việt Nam, do nền kinh tế chúng ta khó khăn. Và một phần đó là hậu quả của chiến tranh để lại. Một phần đó là chúng ta dở về kiến thức kinh tế. May mắn đó là chúng ta đang chuyển qua kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Chứ nếu mà không đi theo kinh tế xã hội chủ nghĩa thị trường đó, là nền kinh tế chúng ta vẫn tiếp tục lạc hậu như cách đây 40 năm. Do đó, phát triển nền kinh tế Việt Nam từ một cái nước nghèo lạc hậu trở thành thu nhập trung bình là một nỗ lực rất đáng được tán dương. Và từ cái thu nhập trung bình, chúng ta phải mất 3 thập niên nữa nếu đi đúng được, đầu tư vào kỹ thuật và công nghệ, thì chúng ta mới có được thu nhập tiên tiến. Và thêm 30 năm nữa thì chúng ta mới bằng được 80% của Hàn Quốc và Singapore. Không phải là chuyện giản đơn đâu, nếu đi đúng hướng. Còn bằng không á, sự tăng trưởng kinh tế chúng ta sẽ kéo theo sự hủy hoại môi trường, bao gồm môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai thành phố bị ô nhiễm môi trường đến độ báo động đỏ, tức là không khí của chúng ta đó nó nguy hại cho sức khỏe con người, vượt qua cái ngưỡng cho phép của Liên Hợp Quốc. Và Bắc Kinh là thành phố là ô nhiễm bậc nhất trên toàn cầu về phương diện không khí. Do đó chúng ta phải đầu tư vào năng lượng sạch, năng lượng an toàn, đầu tư vào các ngành công nghiệp không khói, trong đó có du lịch xanh và du lịch tâm linh. Lưu tiện đây tôi mở thêm một dấu hoạt đơn nhỏ. Trước Tết 2019 và sau Tết thì lĩnh vực truyền thông tấn công Phật giáo Việt Nam bắt đầu bằng việc mê tín cúng sao giải hạn, kế đến là vụ việc của chùa Ba Vàng. Song song với hai cái chiến lược tấn công Phật giáo này đó, thì ta đánh vào cái việc là du lịch tâm linh, mà cụ thể đó đó là chùa Bái Đính và chùa Tam Chúc của doanh nghiệp Xuân Trường, nơi tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2014 và 2019. Trước thì Phật Đản Liên Hợp Quốc mà họ đánh như vậy thì cái dụng ý họ lớn lắm chứ không phải đơn giản đâu. Họ tạo ra một hình ảnh rất là xấu đối với Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Và du lịch tâm linh hay là du lịch xanh đó, thì đều thuộc về chủ trương của nhà nước, và đó là chủ trương đúng, phù hợp với chủ trương của Liên Hợp Quốc, và đó là xu thế của toàn cầu. Nhưng mà các nhà báo Việt Nam mà xuất thân của họ là các tôn giáo khác, họ cố tình phớt lờ cái sự hiểu biết đó để đánh vào cái việc đầu tư du lịch tâm linh. Về bản chất đó, thì ngành du lịch tâm linh sẽ mang lại cái sự tăng trưởng về kinh tế rất lớn, mở ra cơ hội công việc làm cho địa phương rất lớn. Dubai đã đi đúng hướng, từ việc làm giàu bằng nguồn dầu hỏa mấy năm trở lại đây đó, chính sách còn thay đổi. Dầu hỏa chỉ tạo ra 1% trên tổng số GDP toàn quốc thôi, còn 99% là từ cái ngành du lịch, thị trường chứng khoán, thị trường kim cương, thị trường vàng tạo ra. Đó là sự thông minh của chính sách ở Dubai. Các nhà báo Việt Nam đó phải mở tầm mắt về điều đó. Và họ rất là lắc léo đi phỏng vấn các nhà văn hóa. Mà cái ký ức của họ là gì? Gắn kết về những ngôi chùa làng 100m², 200m². Rồi nói rằng là tôi cảm thấy an lạc khi đi những ngôi chùa làng đó, tôi không được an lạc khi đi những chùa lớn. Nó dốc. Đa khi nhà của họ từ nhà lá họ xây lên nhà xi măng, từ một trệt họ xây lên nhiều lầu. Từ nhiều lầu họ muốn có ra nhà thứ hai, nhà thứ ba, nhà thứ tư. Thì tại sao họ không chịu về ở cái nhà lá ngày xưa đi? Tăng trưởng kinh tế là một nhu cầu được Liên Hợp Quốc khởi xướng và chủ trương, miễn là thân thiện với môi trường. Từ nhà nghèo trở thành nhà trung bình, từ trung bình trở thành nhà khá, từ nhà khá trở thành nhà giàu là nhu cầu rất đáng được trân trọng. Từ quốc gia nghèo trở thành quốc gia thu nhập trung bình, từ trung bình trở thành quốc gia khá, từ thu nhập khá trở thành quốc gia giàu. Đó là xu thế của toàn cầu. Nhưng mà các nhà báo này đó phỏng vấn những nhà dân quá lạc hậu, thiếu hiểu biết hoặc cố tình như thế để đánh vào Phật giáo. Tại sao phải có những ngôi chùa lớn? Thực ra chùa Việt Nam nhỏ bé xíu à, bằng cái nhà bếp của các cơ sở tôn giáo khác thôi. Hiện nay toàn quốc chúng ta chỉ có 18.600 ngôi chùa là có ích để phục vụ cho 97 triệu dân trong nước. Nếu tính theo tỷ để là dân số thì nó quá ít đi. Đó là chưa nói 80% chùa của Việt Nam có diện tích 300-400m². Có gì đâu mà lớn. Và trong cái thời điểm mà truyền thông Việt Nam tấn công đạo Phật một cách lắt léo đó, thì tôi đã trả lời bao giới rằng đó, Công giáo có hàng trăm các nhà thờ, Tin Lành có hàng ngàn, Hồi giáo có hàng ngàn các nhà thờ với sức chứa từ 5.000 cho đến 1.500.000 chỗ ngồi. Còn chánh điện chùa Tam Chúc có 5.000m² thì chứa nhiều nhất là 5.000 người. So với các công trình tôn giáo đẳng cấp thế giới đó chả là cái gì hết. Thế tại sao khi đi du lịch khắp thế giới người ta ca ngợi nước này nước nọ, mà giới báo giới cũng là góp phần ca ngợi, mỗi một hai ngôi chùa lớn được mọc lên thì đi đánh nó? Cái đó là kém hiểu biết, mặc cảm tự ti dân tộc. Quả là xịn, trong nước là tệ. Chúng ta cần phải có hàng ngàn các ngôi chùa đẳng cấp như thế để phục vụ cho 97 triệu dân. Vì có những cái công trình lớn như vậy nó mới thu hút du lịch được. Ở trên bên trong nội viện thì phải lo chuyên tu, làm giáo dục, làm hoằng pháp để phụng sự nhân sinh. Còn du khách đó, người ta thường tìm đến những nơi đẳng cấp, chứ người ta không đến những nơi thường thường. Và bằng cái con đường thói quen đó, như là một cái dấu hiệu văn hóa tích cực, nền kinh tế địa phương sẽ được tăng trưởng. Phải có kiến thức tương tác tương quan giữa du lịch và kinh tế. Hiện nay là ngành du lịch Việt Nam mới thu hút được 15 triệu du khách quốc tế thôi. Thái Lan qua mặt chúng ta 37 triệu du khách hàng năm. Mà đăng ký đó, về phong cảnh đẹp Thái Lan làm sao bằng Việt Nam? Chúng ta có kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long. Chúng ta có những di sản văn hóa thế giới như là Trường An hay là Cố Đô Huế. Chúng ta có các di sản văn hóa ký ức. Chúng ta có phong cảnh hữu tình. Chúng ta có lịch sử Việt Nam với 4.000 năm văn hiến. Những thứ mà các quốc gia trên thế giới hiếm có được. Và đây là cái vốn tự có, tạo ra sự thu hút về ngành du lịch rất lớn. Cho nên nếu đầu tư vào ngành du lịch tâm linh đúng hướng, thì trong tương lai 5 năm thôi, thông qua tác động của VSEC Liên Hợp Quốc, với sự có mặt của 112 quốc gia, thì ngành du lịch Việt Nam sẽ thu hút được lên 20 triệu, 25 triệu 30 triệu, 40 triệu du khách quốc tế và hơn thế nữa. Và điều đó nó góp phần cải thiện nền kinh tế Việt Nam. Mà tại sao các nhà báo đi chống những điều đó? Họ cố tình không hiểu biết. Mục đích là gì? Để hạ bệ Phật giáo thế thôi. Cái lắc léo của các nhà báo bây giờ là ghê lắm. Điều cuối cùng, hợp tác với các doanh nghiệp phát triển nguồn thực phẩm thay thế an toàn và không lệ thuộc vào chất đạm động vật. Thì xin 5 phút nữa để cho nó hoàn tất cái phần này. Sẽ nói rất là ngắn gọn. Hiện nay thì chúng ta có hai nguồn thực phẩm chính: nguồn thực phẩm chay và nguồn thực phẩm mặn, nhưng mà bị đọc cái âm là mặn. Thật ra nó phải gọi là ăn mặn sống, gọi tắt là ăn mặn. Thì đọc cái là ăn mặn. Ăn mặn nó nói về cái nồng độ của muối thôi. Muối ít hay là muối nhiều, nó tạo ra mặn ít hay mặn nhiều. Còn đây là ăn mặn sống, tức là cụ thể là mặn sống của gia súc và động vật. Thì Phật giáo chúng ta có hai trường phái: Phật giáo Nguyên Thủy, thì dựa vào cái bối cảnh lịch sử của văn hóa hành khất cho cái dạng cái đó. Mà rất tiếc đó, ngày nay đó có bao nhiêu quốc gia các nhà sư đi hành khất ngoài các nước Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn ở các nước còn lại thì các tu sĩ Nam truyền đó vẫn bỏ đi cái văn hóa hành khất vì nó mất quá nhiều thời gian. Ngày xưa Đức Phật lấy cái cớ thôi để tương tác với cộng đồng và làng xã, để độ một ngày như vậy là mấy trăm người, có khi là mấy ngàn người. Đi chừng 5 phút là Đức Phật được cúng đầy rồi, 6 giờ là đi ra khỏi chùa, đến 12 giờ mới ăn cơm trưa. Thì như vậy là 5 tiếng rưỡi còn lại làm gì? Độ sinh thuyết pháp thế thôi. Và đây là cái cách mà Phật giáo khắc sĩ phát triển rất nhanh. Vì đi hành khất, nó tạo ra một cái hình ảnh rất là thanh cao, thông dong, tự tại và giải thoát. Mà kể từ khi Phật giáo khắc sĩ có được 500 ngôi chùa với 5.000 tu sĩ đó, thì sự tăng trưởng của hệ phái này bắt đầu nó giảm lại. Cái đời sống mà du tăng nó bị hạn chế lại rồi. Đức Phật đó có 45 năm là du hành như thế. Do vì chúng ta có định chế bể tăng xá và chùa chiền, cho nên nhu cầu đi hành khất nó giảm đi khá đáng kể. Và ở các quốc gia bị ảnh hưởng của nền văn hóa Nho giáo đó, thì người ta tấn công các tu sĩ là những con mọt xã hội, những kẻ ăn bám, những cái chùm ghế, những kẻ lừa lao động. Cho nên đứng trước cái sự tấn công của Nho gia, Phật giáo Đại thừa không còn cách nào khác, phải chọn lựa học thuyết: một ngày không làm, một ngày không ăn. Làm hiểu theo hai nghĩa, đó là lao động tay chân và lao động trí óc. Đỉnh cao nhất của lao động trí óc là tu đạo đức và tu trí tuệ. Như vậy, về phương diện đó, tu sĩ Phật giáo vượt trội hơn các giáo sư đại học một cái đầu là ít nhất. Nhưng mà về phương diện lao động tay chân thì tu sĩ Phật giáo không kém ai. Tự nuôi sống mình bằng nghề nông được. Đó là chủ trương thích hợp trong các nước mà ý thức hệ Nho giáo quá mạnh, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Phật giáo Đại thừa từ thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch chủ trương ăn chay trường. Và chủ trương đó đã tác động một cách ngoạn mục đến nền văn hóa thực phẩm của Ấn Độ. Cái cuộc gặp gỡ của vua Tằng Bà Sa La với Đức Phật Thích Ca khi ngài còn là một đạo sĩ dừng chân lễ Ma Phật Đà trên đường hướng về nước Khô Hạnh. Thì lúc đó đó, kinh điển Bali mô tả rất rõ, nhà vua chuẩn bị ra lệnh giết 500 con bò, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà để hiến tế Phạm Thiên, đó là Đấng Chúa Trời. Mà mục đích của ông là gì? Mong mỏi mang lại hòa bình cho đất nước Ma Kiệt Đà, giữ cái ngai vàng đó lâu dài hơn, thành dân được hạnh phúc. Thì Sa Môn Gautama Siddhartha đã nói rất rõ, nguyện ước của Ngài là rất đáng được trân trọng. Hành động của Ngài là đi ngược lại nguyện ước này. Về phương diện nhân quả thì Ngài không thể đạt được như thế. Cho nên Sa môn Gautama Siddhartha đã khuyên vua Tằng Bà Sa La hãy đi theo một tế đạo mới, đó là phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ. Không có máu bị đổ, không có mạng sống bị kết thúc, thì nguyện ước đó cao quý đó mới được thành tựu. Rất may đó, vua bằng Tằng Bà Sa La đã nghe theo Đức Phật. Thì qua cái câu chuyện này, chúng ta nên hiểu là thời Đức Phật đó, người Ấn Độ là ăn mặn. Đến thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, dưới sự phát triển mà Phật giáo Đại thừa đã trở thành quốc đạo của Ấn Độ, thì văn hóa ăn chay đã được lan tỏa trên đất nước này và làm cho những người theo đạo Bà La Môn và Sa Môn cũng bắt chước văn hóa ăn chay của Phật giáo Đại thừa. Ngoại trừ đạo Sa Môn Lõa Thể Kỳ Na ăn chay trước đạo Phật 6 năm, trước Phật Thích Ca 6 năm. Để khi mà văn hóa ăn chay được ảnh hưởng lớn từ đạo Phật Đại thừa đó, thì hiện nay đó Ấn Độ có 600 triệu dân ăn chay trường từ lúc còn trong bụng mẹ. 700 triệu người Ấn Độ còn lại ăn mặn đó, thực ra đó một tuần họ ăn một vài ngày thôi chứ không phải là ngày nào cũng ăn mặn. Toàn bộ ký túc xá mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học, thậm chí lên cấp tiến sĩ tại Ấn Độ đều bắt buộc ăn chay trường, ngoại trừ các trường của Hồi giáo và các trường của Công giáo, các trường của Tin Lành. Còn trường nào của Ấn Độ giáo, mà Ấn Độ giáo là chiếm 75% dân số, thì đều ăn chay trường hết. Đó là ảnh hưởng từ văn hóa ăn chay của đạo Phật. Thế vậy, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đã thống nhất kêu gọi cộng đồng Phật giáo làm gương và tác động đến cộng đồng xã hội làm quen với văn hóa ăn chay. Bắt đầu đó, mỗi tháng 2 ngày đến 4 ngày, 6 ngày, 8 ngày, 10 ngày. Và một năm thì có tháng Giêng, tháng 4, tháng 7, tháng 10 ăn chay trường, để giảm thiểu việc giết các loại gia súc và động vật, và mặt khác đó, nó tạo ra nguồn thực phẩm an toàn thay thế thôi. Thì năm 2019 này đó là một cái bước ngoặt mới cho ngành công nghệ thực phẩm chế biến, đó là người ta chế biến được thực phẩm từ tế bào gốc, tức là làm ra thịt bò, thịt heo, thịt gà, các loại cá. Hiện nay là đang dừng lại ở thịt bò thôi, mà không phải là có các cái trang trại nuôi bò tạo ra ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, không có tạo ra sát nghiệp. Chỉ có điều cái gì, nó là thực phẩm chế tạo từ tế bào gốc của bò, rồi nó trở thành cái cục thịt bò, bò thiệt, nhưng mà không có sát nghiệp thôi. Thì bây giờ đó, nó phải mất một thời gian để cho người ăn chay làm quen. Những người nào mà ăn mặn á, mà muốn ăn chay ta làm quen dần, ta có thể chọn á, cái công nghệ thực phẩm mặn được sản xuất từ tế bào gốc, nhưng mà không thông qua cái quá trình chăn nuôi thế thôi, không phải giết thịt, không tạo nghiệp sát. Thì những người ăn mặn ăn cái công thực phẩm công nghệ đó vẫn tốt hơn là ăn thực phẩm mặn từ chăn nuôi rồi giết thịt, hay là từ cái ngành dân bắt rồi tạo ra thủy hải sản đông lạnh rồi xuất khẩu. Thế đó là một cái tiến bộ rất là vượt trội từ công nghệ hiện đại. Nó mở ra một cái truyền thống văn hóa mới về ẩm thực, hạn chế nghiệp sát. Nhưng mà con người đôi lúc nó rắc rối lắm. Ăn thì phải ăn tươi sống, phải giết trước mắt, phải thấy nó đang dãy dịu chết thì mới cảm thấy sướng cái miệng. Tức là thích ăn máu sống. Cho nên đó, dầu công nghệ này phát triển trong 30 năm nữa, giá của nó sẽ tương đương hoặc là rẻ hơn các loại thực phẩm mặn từ chăn nuôi và thủy hải sản. Thì lúc đó vẫn còn số lượng người thích ăn mặn từ công nghệ chăn nuôi và thủy hải sản, chứ không thích từ cái công nghệ mới này. Đó là cái nghiệp sát hại. Còn chất độc động vật thì có thể thay thế bằng nhiều chất tạm khác, trong rau, quả, củ, hạt, ngũ cốc. Chúng ta nên bắt chước công thức ăn chay của người Ấn Độ. Người Ấn Độ mỗi ngày uống sữa đó trung bình là nửa lít nguyên chất. Họ ăn đó trung bình là 3 chén đậu xanh. Mà chức năng của đậu xanh là vừa tạo ra chất sắt, chất canxium, khỏe xương, mà vừa đó là giải độc. Sau bữa cơm nào người Ấn Độ cũng quen ăn á một chén dâu nguyên chất chua lòm, không bỏ muối, hỗ trợ cho men tiêu hóa và sự tiêu hóa. Đậu chana mà người Trung Quốc Việt Nam dịch đó là má mạch, người Ấn Độ nào cũng xem đó là món khoái khẩu. Lượng chất đạm ở trong đậu chana này nó nhiều nhất. Do đó chúng ta đâu cần phải ăn thực phẩm mặn, chỉ cần ăn loại ngũ cốc thôi là chúng ta đã dư cái năng lượng calori cần thiết cho sự sống thôi. Về phương diện này đó thì Nhật Bản là nước đi đầu. Chế độ ăn uống của họ là dựa vào năng lượng calori. Thì theo nghiên cứu của các bác sĩ hàng đầu của Nhật Bản đó, một người nam Ấn Độ, xin lỗi, một người nam Nhật Bản cao 1m8 thì mỗi ngày chỉ cần tiêu thụ 2.200 năng lượng calori. Nếu người nữ có chiều cao tương tự thì chỉ cần có 1.900 năng lượng đó thôi. Còn người lùn như thầy Nhật Từ đó thì chỉ cần ăn á là 1.600 calori thôi, một ngày là đã đủ rồi. Với cái chế độ 2.200 calori thì mỗi một buổi ăn á chỉ cần một vắt cơm như thế này thôi. Đó là lý do tại sao người Nhật Bản ăn rất ít cơm, có một vắt như thế này. Còn thức ăn của Nhật Bản á, thì họ chế tác và để trên cái dĩa nhỏ nhỏ thế này, và gấp một gấp là muốn hết rồi. Nếu gấp theo kiểu Việt Nam là hai gấp là hết sạch. Mà tại sao họ vẫn khỏe? Hiếm có người Nhật Bản nào mặc thù lù, ngoại trừ những ông sumo được ăn chế độ đặc biệt để trở thành võ sĩ đô vật, thể hiện sức mạnh. Còn người Nhật Bản còn lại đó, thân hình họ thon gọn lắm, bởi vì cái chế độ ăn calori này họ rất là khỏe. Hiếm có người Nhật Bản nào mà bị loãng xương. Đó là ta nghiên cứu về chế độ calori. Như vậy, có kiến thức về thực dưỡng, đặc biệt là từ cái thực phẩm chay, thì chúng ta sẽ bổ túc được lượng chất đạm vốn rất tốt cho sức khỏe của con người, mà không cần phải ăn thực phẩm chế tác từ động vật và gia súc nói chung. Nên đừng có sợ ăn chay mà bị kém sức khỏe. Rất nhiều bác sĩ Việt Nam kém kiến thức kêu gọi các bà mẹ mang thai là ăn mặn, đang khi người ta ăn chay. Kiến thức của họ về lĩnh vực đó nó quá kém. Đang khi các bác sĩ hàng đầu trên thế giới này, bắt đầu từ Nhật, Mỹ, Đức kêu gọi ăn chay. Hoa Kỳ có 10% ăn chay trường, Do Thái 15% ăn chay trường, Đức 7%, Pháp, Anh khoảng 6%. Cái xu thế ăn chay đó, trường trên toàn cầu đó đang tăng dần, vì người ta thấy rõ được cái giá trị sức khỏe và bảo vệ môi trường. Người ăn chay đó đều trở thành anh hùng bảo vệ môi trường toàn cầu. Vì 450 gram thịt được sản xuất và cung ứng cho người ăn mặn đó, thì nó tạo ra trong bầu khí quyển này là 280 kg carbonic, tàn phá môi trường, tạo ra hiệu ứng nhà kính và góp phần làm độ nóng trên quả địa cầu này gia tăng, làm băng tuyết bị tan, tăng trưởng cái hiện tượng đó là ngập lụt và tàn phá sự sống của con người. Kính thưa Chư Tôn Đức, thì bốn điều nằm trong nội dung của điều thứ 8, đó là tiêu thụ có trách nhiệm, đã được lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đồng ký tên kêu gọi trong tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc năm 2019. Thì rất mong Chư Tôn Đức là các bậc thầy tâm linh đối với quần chúng tại gia hãy nỗ lực truyền bá thông điệp này, để lòng từ bi đó được mở rộng, sức khỏe con người được đề cao, môi trường con người được bền vững, nguồn tài nguyên đủ sức để cung cấp cho các thế hệ tương lai, vì dân số trên quả địa cầu này gia tăng rất nhanh. Đến 2250 đó thì dân số trên quả địa cầu này đã là 10 tỷ. Đang khi nguồn tài nguyên thiên nhiên thì không tăng thêm, đất thì không lớn hơn, đất thì bị thu hẹp bởi biển và nước gia tăng. Chúc chư tôn đức được an lành và Phật sự hành thông.